Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật đến quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Vatican News với bạn Lưu Văn Tính về diễn đàn giới trẻ quốc tế được tổ chức tại Campino. Sau đó chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của nữ tu Ấn Độ thành lập dòng tu để chăm sóc các phụ nữ tâm thần nghèo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 6, lễ mình máu Chúa Kitô, dựa trên đoạn tin mừng thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu họp chia sẻ về những điều mình có, dù là ít ỏi. Khi các môn đệ yêu cầu Chúa giải tán đám đông để họ tự lo liệu thức ăn nơi ở, Chúa Giêsu bảo các ông hãy cho họ ăn. Các ông bỡ ngỡ vì điều này vượt ngoài khả năng của các ông. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hoán cải thật sự, từ lý luận, thân ai nấy lo, đến ý tưởng chia sẻ, bắt đầu từ những điều bé nhỏ mà Chúa quan phòng trao cho chúng ta. Và ngay lập tức, Chúa tỏ cho thấy rõ điều người muốn làm, người nói với các môn đệ. Các con hãy cho họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người. Rồi người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, hướng mắt về Cha trên trời, dâng lời cầu nguyện và chúc tụng, rồi bắt đầu bẻ bánh và phân chia cá, và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Và thức ăn đã không hết, dù tất cả đều được ăn và no nê. Đức Thánh Cha nhận định, phép lạ này diễn tả không chỉ quyền năng của Đấng Messiah, nhưng đồng thời cũng diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với dân người. Cử chỉ phi thường đó không chỉ là một trong những dấu hiệu tuyệt vời trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, mà còn trình bày trước điều sẽ xảy ra vào ngày cuối. Việc tưởng niệm lễ hy sinh của người, đó là thánh thể, bí tích mình và máu của người được trao ban vì ơn cứu độ của thế giới. Thánh thể là sự tổng hợp tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu, một hành động đơn nhất của tình yêu đối với Chúa Cha và anh em. Cũng ở đó, giống như phép lạ hóa bánh ra nhiều, người dâng lời cầu nguyện và chúc tụng Chúa Cha, bẻ bánh và trao cho các môn đệ, và người cũng làm như thế đối với rượu. Nhưng vào giây phút đó, vào đêm trước cuộc thương khó, người muốn để lại trong cử chỉ này một chứng từ của giao ước mới và vĩnh cửu, tưởng niệm muôn đời cuộc vượt qua tử nạn và phục sinh của người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, mỗi năm khi cử hành lễ mình máu thánh, biết canh tân lại sự ngạc nhiên và niềm vui vì món quà tuyệt vời của Chúa, đó là thánh thể. Ngài nhắc các tín hữu hãy đón nhận thánh thể với lòng biết ơn, không phải cách thụ động hay như là thói quen, nhưng làm sống lại lời thưa Amen, tôi tin, nơi thân mình Chúa Kitô, lời thưa xuất phát từ trái tim với xác tín, đó là Chúa Giêsu đấng cứu độ tôi, là Chúa Giêsu đến ban cho tôi sức mạnh để sống. Chúng ta đừng rước lễ như thói quen, nhưng luôn như lần đầu. Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.
Angelus Domini, nunc abit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus il benedetto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut in officiam operationibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
ut lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vào ban chiều lúc 6 giờ tại sân nhà thờ Đức Maria An Ủi ở khu vực Casan Bettone ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu Chúa Kitô. Đặc biệt trong thánh lễ này, có khoảng 380 em thiếu nhi thuộc khu vực này mới được rước lễ lần đầu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đề cập đến hai động từ đơn giản nhưng cốt yếu trong các bài đọc thánh lễ hôm nay, đó là nói và cho. Động từ thứ nhất, nói, Đức Thánh Cha nhắc đến ông Menkisede trong bài đọc thứ nhất đã chúc phúc cho ông Abraham. Câu nói của ông Menkisede là lời chúc lành. Qua lời chúc lành cho ông Abraham, tất cả gia đình trên trái đất được chúc phúc. Đức Thánh Cha nói, tất cả bắt đầu từ lời chúc lành, những lời tốt lành tạo nên một lịch sử những điều tốt lành. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong tin mừng cũng xảy ra điều tương tự. Trước khi làm bánh hóa ra nhiều, Chúa Giêsu làm phép những chiếc bánh. Lời chúc lành làm cho 5 chiếc bánh thành lương thực cho một đám đông, làm tuôn trào một dòng thác những thiện ích. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, tại sao chúc lành tạo nên điều tốt đẹp? Bởi vì nó biến đổi lời nói thành quà tặng. Khi chúc lành, người ta không làm điều đó vì chính mình, nhưng vì người khác. Chúc lành không phải là nói những lời văn hoa, không sử dụng những lời xã giao qua loa, nhưng là nói điều tốt, nói với tình yêu. Ông Menkisede nói điều tốt cho ông Abraham, không phải vì ông Abraham đã nói hay làm điều gì tốt cho ông. Chúa Giêsu cũng đã làm như thế khi bày tỏ ý nghĩa của việc chúc tụng bằng việc phân phát những chiếc bánh cách nhưng không. Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh Thể là trường dạy chúc lành. Thiên Chúa nói điều tốt về chúng ta, các con yêu dấu của Người, và như thế Người khuyến khích chúng ta tiến bước. Và chúng ta chúc tụng Chúa trong cộng đoàn của chúng ta, tìm được cảm thức tạ ơn là điều giải thoát và chữa lành con tim. Chúng ta đến tham dự thánh lễ với xác tín rằng chúng ta được Chúa chúc lành và đến lượt chúng ta ra về để chúc lành, để là máng thông truyền điều thiện hảo cho thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhắc các vị mục tử hãy chúc lành cho dân Chúa vì đó là điều quan trọng. Đức Thánh Cha khuyên các ngài đừng sợ chúc lành vì Thiên Chúa mong ước chúc lành cho dân Người, Người vui lòng làm cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Người. Chỉ khi được chúc lành, chúng ta mới có thể chúc lành cho người khác. Đức Thánh Cha nhận xét, thật là buồn khi thấy ngày nay người ta sao dễ nguyền rủa, khinh khi, sỉ nhục. Bị kẹt trong quá nhiều sự điên cuồng, người ta không chịu được và trút giận trên mọi thứ và mọi người. Thật không may là hễ người nào càng la hét thì thường mạnh hơn, ai giận dữ hơn thì có vẻ có lý và nhận được sự đồng tình. Đức Thánh Cha khuyên nhủ các tín hữu đừng để mình bị lây nhiễm sự kiêu ngạo, đừng để mình bị xâm chiếm bởi cay đắng. Chúng ta ăn bánh thánh thể là bánh mang trong mình mọi điều ngọt ngào. Dân Chúa được dựng nên để chúc lành, chứ không để than vãn. Trước thánh thể, trước Chúa Giêsu tự trở nên bánh, trước hình bánh khiêm hạ ôm choàng tất cả giáo hội, chúng ta học chúc tụng điều chúng ta có, học ngợi khen Chúa, học chúc tụng chứ không chúc giữ quá khứ của chúng ta, học trao tặng những lời tốt cho tha nhân. Động từ thứ hai là cho. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong tường thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta không bao giờ nói đến việc làm gia tăng nhiều. Ngược lại, các động từ được sử dụng là bẻ ra, trao cho, phân phát. Tóm lại, người ta không nhấn mạnh việc làm bánh tăng thêm nhiều, nhưng là chia sẻ. Đây là điều quan trọng. Chúa Giêsu không làm ảo thuật, không biến 5 chiếc bánh thành 5.000 để rồi nói, bây giờ chia bánh đi. Chúa Giêsu cầu nguyện, làm phép, rồi bẻ ra trong niềm tin tưởng vào Chúa Cha, và 5 chiếc bánh không bao giờ hết nữa. Đây không phải là ảo thuật, nhưng là tin tưởng nơi Chúa và sự quan phòng của người. Trên thế giới, người ta luôn tìm cách gia tăng thu nhập, làm giảm chi phí. Nhưng đâu là mục đích? Cho hay là có? Chia sẻ hay thu tích? Kinh tế của tin mừng làm tăng thêm bằng sự chia sẻ, nuôi dưỡng bằng sự phân phát, không thỏa mãn sự tham lam của một ít người, nhưng đem lại sự sống cho toàn thế giới. Động từ của Chúa Giêsu không phải là có, nhưng là cho. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, điều chúng ta có sẽ sinh hoa trái nếu chúng ta trao tặng nó. Đây là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta, không quan trọng là nhiều hay ít. Chúa làm những điều vĩ đại với điều ít ỏi của chúng ta, như với 5 chiếc bánh. Người không thực hiện điều kỳ diệu với những hành động ngoạn mục, nhưng với những điều khiêm tốn, bằng cách dùng tay bẻ nó ra, trao ban, phân phát, chia sẻ. Quyền năng của Thiên Chúa là một sự toàn năng khiêm hạ, được thực hiện chỉ vì yêu thương, và tình yêu làm nên những điều cao cả từ những điều bé nhỏ. Thánh Thể dạy chúng ta điều đó. Bánh được bẻ ra và được sẻ chia, Thánh Thể mà chúng ta đón nhận truyền cho chúng ta tư tưởng của Thiên Chúa và đưa chúng ta đến việc trao tặng chính mình cho người khác. Đó là thuốc giải chống lại câu nói, tôi rất tiếc nhưng nó không liên quan đến tôi. Chống lại câu nói, tôi không có thời gian, tôi không thể, đó không phải là việc của tôi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu nói với chúng ta, hãy cho họ ăn, những người già cô độc, các gia đình gặp khó khăn, những người trẻ bươn chải kiếm miếng cơm và nuôi dưỡng những ước mơ. Chúng ta có thể trả lời, mình không có khả năng hay có ít ỏi. Đức Thánh Cha nhận xét, điều ít ỏi của bạn lại là rất nhiều trong mắt của Chúa Giêsu nếu bạn không giữ nó lại cho mình, nếu bạn tham gia vào cuộc chơi. Và bạn không cô đơn, bạn có Thánh Thể, lương thực đi đường, bánh của Chúa Giêsu. Chiều nay, cả chúng ta cũng sẽ được nuôi dưỡng từ thân mình được người trao tặng. Nếu chúng ta đón nhận nó với trái tim, bánh này sẽ ban cho chúng ta sức mạnh của tình yêu. Chúng ta sẽ cảm thấy được chúc lành và được yêu thương, và chúng ta sẽ muốn chúc lành và yêu thương bắt đầu từ nơi đây, từ thành phố của chúng ta, từ những con đường mà chúng ta sẽ đi qua chiều nay. Chúa đến trên các con đường để nói điều tốt về chúng ta và để ban cho chúng ta sự can đảm. Chúng ta cũng cầu xin để mình trở thành lời chúc lành và quà tặng. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đã chủ sự buổi rước kiệu mình thánh qua các con đường trong khu vực và kết thúc tại sân vận động gần San Serena, khu vực của các thừa sai bác ái đón tiếp những người vô gia cư, đường kiệu dài khoảng 1.200 mét. Tại đây, Đức Thánh Cha kết thúc buổi rước kiệu thánh thể và ban phép lành cho các tín hữu.
Kính thưa quý thính giả, năm tới đây chương trình Radio Vatican tiếng Việt phát trên làn sóng ngắn tròn 40 năm. Nay với sự phát triển của các công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi muốn cải tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Do đó, chúng tôi làm một cuộc khảo sát về số thính giả nghe chương trình qua radio để quyết định tiếp tục giữ việc phát sóng này hay chuyển hoàn toàn sang những công nghệ mới qua Internet. Vì thế, xin quý thính giả nghe chương trình qua radio vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến số điện thoại 0704-152-153 với nội dung là tên của tỉnh, thành phố của quý vị. Chúng tôi xin đọc lại. Xin gửi cho chúng tôi một tin nhắn có nội dung là tên của tỉnh, thành đến số điện thoại 0704-152-153. Quý vị có thể nhắn SMS, Viber hoặc Zalo. Xin nhắn tin cho chúng tôi trước thứ Sáu ngày 28 tháng 6 2019. Thông báo này chỉ áp dụng đối với quý thính giả nghe chương trình qua radio. Nếu nghe qua kênh YouTube, các website hoặc mạng xã hội, xin vui lòng không nhắn tin cho chúng tôi trong đợt này. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn của Vatican News với bạn Lưu Văn Tính về diễn đàn giới trẻ quốc tế được tổ chức tại Campino.
Thank you.
Kính thưa quý thính giả, sau Thường hội Đồng giáo mục về người trẻ hồi tháng 10 năm ngoái và sức lan tỏa của Đại hội Giới trẻ Thế giới hồi tháng 1 vừa qua tại Panama, cùng với tông huấn Christus Vivit về người trẻ, đúc kết Thường hội Đồng giáo mục được công bố hồi đầu tháng 4 vừa qua, như là một luồng gió mới trong giáo hội, đặc biệt là đối với giới trẻ. Nay Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 tại Roma. Đại diện đoàn Việt Nam có bạn Lưu Văn Tính đến từ Sài Gòn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn ngắn với bạn Tính trong những ngày đang diễn ra diễn đàn. Xin chào Tính, bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình.
Dạ, con xin chào cha và chào quý vị nghe đài gần xa. Con hiện đang phục vụ một số công tác tại giới trẻ giáo hạt Tân Sơn Nhì, và vào những thời điểm và sự kiện cần thiết, con cũng tham gia công tác hỗ trợ một số công việc về giới trẻ tại giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua con cùng với một số bạn trẻ khác có tham gia công tác biên dịch và phát hành tông huấn Christus Vivit, nên lần này con sang đây để lắng nghe diễn đàn nói về tông huấn này.
Trong những ngày tham dự diễn đàn thì Tính cảm thấy bầu khí nó như thế nào?
Dạ, thưa cha và quý vị nghe đài, cảm nhận rõ ràng và ấn tượng nhất về diễn đàn giới trẻ quốc tế do Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức lần này, đó là bầu khí hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô là Đấng đang sống. Có khoảng gần 400 bạn trẻ đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, một số tổ chức truyền giáo và các dự thính viên từ các cuộc họp tiền thượng hội đồng. Rất nhiều ngôn ngữ, rất nhiều nền văn hóa và bản sắc khác nhau, nhưng khi họp nhau lại, tất cả giống như chung một mái nhà. Mọi người đều cởi mở, thân thiện, không phân biệt sắc tộc, vùng miền. Nhất là trong các thánh lễ và giờ chầu thánh thể, thì sự hiệp nhất trong Chúa Kitô lại càng rõ ràng hơn nữa. Tiếp đến là sự sôi nổi và nhiệt tình. Tất cả người trẻ hiện diện đều rất thao thức với đời sống giáo hội tại địa phương mình ạ.
Nội dung chương trình của diễn đàn thì bao gồm những gì, và đối với Tính thì điều gì hay nhất trong những ngày vừa qua?
Thưa cha và quý thính giả, nội dung chương trình hội thảo xoay quanh tông huấn Christus Vivit và Thượng Hội Đồng về giới trẻ với ba chủ đề lớn trong 3 ngày. Thứ nhất là ảnh hưởng của tông huấn nói riêng và Thượng Hội Đồng nói chung lên giáo hội địa phương, nhất là về mục vụ giới trẻ. Thứ hai là người trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng gì ở tông huấn để qua đó sẵn sàng tham gia tích cực vào đời sống xã hội và phục vụ tha nhân. Và cuối cùng là hướng đi hoặc cách thức nào để người trẻ và xã hội có thể đồng hành với nhau trên hành trình đức tin và truyền giáo của mình, như hai môn đệ Emmaus đã đồng hành ngày xưa, hay theo cách gọi trong tông huấn là hành trình thương hội đồng. Điểm thú vị nhất của diễn đàn lần này đó là người trẻ với đầy đủ tính chất của họ, năng động, sôi nổi, sáng tạo, sẵn sàng đưa ra thử thách và sẵn sàng hành động. Và rất là vui nhộn, mọi người từ nhiều quốc gia liên tục đưa ra ý kiến và ý tưởng của mình về tông huấn, về giáo hội và về những vấn đề người trẻ đang gặp phải, về giải pháp, về rất là nhiều thứ.
Về tông huấn Christus Vivit thì Tính thấy điều nào trong tông huấn đụng chạm đến mình, hay là Tính cảm nhận như thế nào?
Dạ, thưa cha và quý vị, mọi người tham gia diễn đàn đều được khuyến khích là cần phải đọc kỹ tông huấn Christus Vivit và lắng nghe ý kiến từ các bạn trẻ địa phương mà mình đại diện. Tông huấn Christus Vivit là một tài liệu tuyệt vời dành cho người trẻ với rất nhiều chỉ dẫn phong phú và thiết thực, nhiều lời khuyên khôn ngoan và sâu sắc, không chỉ riêng cho người trẻ mà còn cho giáo hội và những người đang cai quản giáo hội. Có thể nói vui rằng với tông huấn này, Đức Thánh Cha đã trở thành vệ sĩ cho người trẻ, một sự đảm bảo cho người trẻ có thể tự do hành động và tham gia vào đời sống giáo hội. Rất nhiều quốc gia phản ánh về tình trạng người trẻ muốn hoạt động nhưng nhiều nhà thờ, giáo phận không tạo điều kiện cho họ, không khuyến khích họ, và thường đặt ra quá nhiều rào cản, nhiều đòi hỏi ràng buộc, khiến cho người trẻ vốn đã lạnh nhạt với đời sống đức tin lại càng thêm xa lánh nhà thờ. Tình trạng trên rất phổ biến ở hầu hết mọi quốc gia, và Việt Nam con nghĩ cũng không ngoại lệ. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha thúc giục mọi đấng bậc bản quyền phải dừng ngay tình trạng ấy lại, phải đặt người trẻ vào trung tâm, bởi vì người trẻ, như Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không chỉ là tương lai của giáo hội nhưng là chính hiện tại. Người trẻ không phải là một phần của giáo hội, nhưng là chính giáo hội ạ. Với thông điệp mạnh mẽ, người trẻ là hiện tại của Thiên Chúa, phát đi từ Thượng Hội đồng và trong Tông huấn, dường như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, và con kỳ vọng trong tương lai mọi thứ sẽ tốt hơn ạ.
Tông huấn Christus Vivit như là một đường hướng của giáo hội dành cho người trẻ. Vậy làm sao có thể phổ biến hay là cập nhật tông huấn này cho giới trẻ được? Hay là làm sao để có thể giới trẻ hứng thú tiếp cận với tông huấn này? Và như là một người trẻ thì tính có những sáng kiến gì?
Dạ thưa cha và quý vị, tất nhiên nội dung tông huấn rất hay và sâu sắc như đã nói ở trên, nhưng không dễ để chúng ta giới thiệu nó đến với tất cả mọi người trẻ. Và giới thiệu được rồi cũng không dễ khiến họ mở ra đọc. Vì thực tế, người trẻ không có thích sách có nội dung mang tính trang trọng, chính thức như vậy. Hiện tại, như con thấy thì chúng ta chưa có kênh quảng bá chính thức cho tông huấn hoặc những loại tài liệu tương tự như vậy. Và dường như nhiều nơi cũng không quan tâm lắm tới việc này. Rất nhiều bạn trẻ Công giáo còn chưa bao giờ nghe nói tới tông huấn. Việc quảng bá có thể nói hiện chỉ dừng lại ở một số nơi có nhiệt tâm, một số ban ngành có trách nhiệm như là các trung tâm mục vụ giới trẻ, các nhóm bạn trẻ quan tâm tới đời sống giáo hội và các cá nhân trăn trở với người trẻ thôi ạ. Theo con thì đối với tông huấn hay một số tài liệu quan trọng khác thì chúng ta nên có một chiến dịch quảng bá và giới thiệu đồng bộ tại tất cả mọi nhà thờ, các kênh truyền thông chính thức của giáo hội, và có thể để chính người trẻ cộng tác sáng tạo ra những cách làm mới. Như trong tông huấn có nói rằng á, chính người trẻ là tác nhân của mục vụ giới trẻ.
Trở lại diễn đàn giới trẻ, tính học được gì khi tham gia diễn đàn trong những ngày vừa qua?
Dạ, thưa cha và quý vị nghe đài, hiện diễn đàn đã bước vào ngày cuối, có nhiều bài học và kinh nghiệm đã được đúc kết từ các phần diễn thuyết của các diễn giả là những người am hiểu về giới trẻ và từ những ý kiến đóng góp của đông đảo tham dự viên. Nổi bật nhất có thể rút ra bài học đó là người trẻ cần phải hành động thay vì than phiền, cần phải tìm ra giải pháp thay vì cứ mãi nêu ra những vấn đề vốn vẫn luôn tồn tại. Tất nhiên để có thể hành động thì cần phải có đường lối, có tổ chức, có mục tiêu, để hành động ấy không đơn lẻ, không yếu ớt, nhưng sẽ tạo ra một sự thay đổi khác biệt nào đó. Tóm lại là, theo con, người trẻ hãy là giải pháp chứ đừng là vấn đề.
Bình thường thì có chiều từ giáo hội nói với giới trẻ, nhưng mà ít có chiều ngược lại. Bây giờ như là một người trẻ thì tính muốn nói gì với giáo hội?
Dạ thưa cha, về vấn đề này thì cũng như rất nhiều tham dự viên đã nêu ý kiến, chung quy lại thì mọi người đều tìm thấy những ý tưởng chung khi bàn tới việc người trẻ phải nói gì với giáo hội. Dạ, theo con thì có 3 điểm lớn như thế này. Một là giáo hội hãy trở nên trẻ trung như Chúa Giê-xu là đấng luôn luôn trẻ trung, để biết được người trẻ đang nghĩ gì, đang làm gì và đang cần gì. Giáo hội cần là người bạn tri kỷ với người trẻ để đồng hành với họ trước khi là một người thầy để dạy dỗ họ. Hai là cần phải xây dựng những chính sách và chương trình cụ thể để củng cố và đồng bộ công tác mục vụ giới trẻ vốn đang rất rời rạc, không đồng đều theo như con thấy và thiếu tính nhất quán từ cấp độ cả nước xuống tới giáo phận rồi giáo hạt giáo xứ. Và cuối cùng như Đức Thánh Cha nói, hãy cho người trẻ không gian tự do, đừng đặt ra quá nhiều rào cản, đừng cấm đoán quá nhiều thứ, đừng khiến họ cảm thấy xa lánh hoặc xa lạ với xã hội ạ. Dạ vâng thưa cha, con xin hết ạ.
Chân thành cảm ơn Tính. Vatican News, Văn Yên thực hiện tại Roma.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Hai ngày 17 tháng 6, thêm một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, đó là việc công bố tài liệu làm việc của công nghị giám mục này, sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 năm nay về đề tài Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Miền này rộng hơn 7 triệu rưỡi cây số vuông, bao trùm 9 quốc gia ở Nam Mỹ, trong đó có 3 triệu thổ dân, thuộc 390 bộ tộc khác nhau. Đây cũng là vùng trách nhiệm của 7 hội đồng giám mục. Tài liệu làm việc dài 67 trang là kết quả của một tiến trình dài, trong đó có việc soạn thảo tài liệu chuẩn bị hồi tháng 6 năm ngoái. Và tiếp đến là cuộc thăm dò giữa các cộng đoàn miền Amazonia. Giáo hội ngày nay lại có cơ hội lắng nghe miền này, một chủ thể vốn không được coi trọng cho đủ trong bối cảnh quốc gia và quốc tế, cũng như trong đời sống giáo hội. Nay miền Amazonia này được giáo hội coi là một đối tượng ưu tiên. Tại Âu Mỹ, giới báo chí chỉ chú ý đến 2 trong số 147 đoạn trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục Amazonia. Đoạn số 129 nói về các thừa tác vụ mới, từ thừa tác vụ được ủy thác cho nữ giới, cho tới vấn đề cứu xét việc truyền chức cho những người đã có gia đình, có thể là các thổ dân, xét vì tình trạng quá khan hiếm linh mục ở miền Amazonia khiến cho nhiều cộng đoàn chỉ có thánh lễ mỗi năm một lần. Tài liệu viết, cần tiến từ một giáo hội đến viếng thăm để tới một giáo hội ở lại, đồng hành và hiện diện qua các thừa tác viên xuất thân từ chính những người dân địa phương.
Tài liệu làm việc khẳng định rằng sự độc thân là một hồng ân cho giáo hội, nhưng đặt vấn đề ở những vùng sâu vùng xa nhất nên cứu xét xem có thể truyền chức linh mục cho những người đứng tuổi, ưu tiên là các thổ dân, được cộng đồng của họ tôn trọng và chấp nhận, dù họ là người đã có gia đình ổn định, để đảm bảo cho các bí tích được cử hành, đồng hành và nâng đỡ đời sống Kitô. Ở đoạn số 127, tài liệu làm việc kêu gọi xét lại việc thực thi quyền tài phán, tức là quyền cai trị. Cho đến nay, người thi hành quyền tài phán phải là người có chức thánh. Nay, tài liệu này đề nghị tách rời quyền tài phán ra khỏi chức thánh. Nói nôm na là người không có chức thánh vẫn có quyền thực thi quyền cai quản trong giáo hội. Tài liệu làm việc cho biết, theo đề nghị của Liên mạng Giáo hội miền Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, tài liệu này có bố cục dựa trên ba sự hoán cải như Đức Thánh Cha Francisco mời gọi. Trước hết là sự hoán cải về mục vụ, như Ngài đã kêu gọi trong tông huấn niềm vui tin mừng, nhìn xem và lắng nghe. Tiếp đến là hoán cải về môi sinh, như Đức Thánh Cha đã trình bày trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, hướng dẫn hành trình của chúng ta, tức là phán đoán và hành động. Sau cùng là hoán cải theo tinh thần công nghị, đồng hành của giáo hội, qua tông hiến, sự hiệp thông giám mục, hướng dẫn việc đồng hành với nhau. Chính qua việc lắng nghe và phân định về những con đường mới như thế, giáo hội tại miền Amazonia sẽ loan báo tin mừng của Chúa Kitô trong những năm tới đây.
Sáng thứ Hai ngày 17 tháng 6, trong buổi tiếp kiến tổng tu nghị lần thứ 202 của dòng Francisco viện tu, Đức Thánh Cha khuyến khích toàn dòng đặc biệt tăng cường việc huấn luyện toàn diện cho các tu sĩ. Tổng tu nghị dòng Francisco viện tu đã kết thúc sau một tháng nhóm họp từ ngày 18 tháng 5 tại Assisi với sự tham dự của 98 tu sĩ đến từ năm châu. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc đến các yếu tố quan trọng trong hành trình bước theo Chúa với tinh thần của Thánh Francisco Assisi, trong đó có tình huynh đệ và đặc biệt là tinh thần hèn mọn. Đây là một chọn lựa khó khăn, đi ngược với tiêu chuẩn của người đời, muốn tìm thành công với bất kỳ giá nào, muốn chiếm được chỗ nhất. Đức Thánh Cha nói, ước gì tham vọng duy nhất của anh em là trở nên tôi tớ, làm đầy tớ phục vụ nhau. Nếu sống như thế thì cuộc sống của anh em sẽ là một lời ngôn sứ cho trần thế này, nơi mà tham vọng quyền bính là một cám dỗ lớn. Đức Thánh Cha không quên nhắc các tu sĩ dòng Francisco hãy nhớ trở thành những sứ giả hòa bình, trước tiên bằng cuộc sống, rồi mới bằng việc làm.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng, để đạt được tất cả những điều ấy, cần có một sự huấn luyện thích hợp. Một hành trình huấn luyện phải nhắm giúp các tu sĩ ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Một sự huấn luyện toàn diện, bao gồm tất cả các chiều kích của con người. Một sự huấn luyện phù hợp với mỗi người và trường kỳ, như một lộ trình kéo dài suốt đời. Một sự huấn luyện tâm hồn, thay đổi cách tư duy của chúng ta, cách cảm nghĩ và cư xử. Một sự huấn luyện về lòng trung thành, với ý thức rõ ràng rằng, ngày nay chúng ta sống trong một nền văn hóa tạm bợ, khiến cho nhiều người thấy sự trung thành mãi mãi là điều rất khó khăn. Và những chọn lựa chung kết không phải là điều hợp thời trang. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong bối cảnh huấn luyện như thế, cần có những nhà đào tạo vững chắc và chuyên gia trong việc lắng nghe và trong những con đường dẫn đến Thiên Chúa, có khả năng đồng hành với những người khác trong hành trình ấy. cần có những nhà đào tạo biết nghệ thuật phân định và đồng hành. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể ngăn chặn ít là phần nào sự xuất huyết cho những vụ rời bỏ đời sống linh mục và đời sống thánh hiến. Dòng Francisco Viện Tu hiện có gần 4.000 tu sĩ tại 608 cộng đoàn thuộc 68 nước, trong đó có Việt Nam. Nhân sự của dòng gồm 2.777 linh mục, phần còn lại là các tu huynh. Có 24 giám mục xuất thân từ dòng này.
Sáng thứ Năm ngày 21 tháng 6, trong cuộc viếng thăm phân khoa giáo hoàng về thần học ở Napoli, Đức Thánh Cha Francisco đã cổ võ thực thi một nền thần học đón tiếp và phát triển một cuộc đối thoại đích thực và chân thành với các tổ chức xã hội và dân sự, với các trung tâm đại học và nghiên cứu, cũng như với các vị lãnh đạo tôn giáo ở vùng địa Trung Hải. Phân khoa thần học qua phân bộ Thánh Luis Gonzaga đã tổ chức một hội nghị về chủ đề Thần học sau tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào ngày 29 tháng 1 năm ngoái, về các đại học và các phân khoa của giáo hội công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã cổ võ đối thoại với những người khác, và Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng, các sinh viên thần học phải được giáo dục về đối thoại với những người Do Thái và Hồi giáo, để hiểu biết những căn cội chung và những khác biệt trong căn tính tôn giáo của chúng ta. Và nhờ đó góp phần hữu hiệu vào việc xây dựng một xã hội biết quý chuộng sự khác biệt và tạo điều kiện cho sự tôn trọng, tình huynh đệ và sống chung hòa bình. Với những người Hồi giáo, chúng ta được kêu gọi để xây dựng tương lai các xã hội, các thành thị của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi coi họ như những người đối tác để kiến tạo một sự sống chung hòa bình, cả khi xảy ra những biến cố đẫm máu như thảm trạng lễ phục sinh năm nay ở Sri Lanka. Trong các phân khoa thần học và các đại học của giáo hội, cần khuyến khích các lớp về ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập và Do Thái, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các sinh viên Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của thái độ lắng nghe trong việc đối thoại và nói rằng, khi giáo hội và cả thần học từ bỏ những khuôn khổ cứng nhắc và cởi mở đối với một sự sẵn sàng lắng nghe và chú ý đối với những người trẻ, cả những người không công giáo hoặc thuộc các đại học đời, thì sự cảm thông như thế sẽ làm cho nhau phong phú, vì giúp cho người trẻ đóng góp phần của mình cho cộng đoàn, giúp cho họ đón nhận những nhạy cảm mới và tự đặt cho mình những câu hỏi chưa từng có. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của người nữ tu Ấn Độ thành lập dòng tu để chăm sóc các phụ nữ tâm thần nghèo.
Roselyn Kirajin, 62 tuổi, nguyên là nữ tu dòng nữ tử Đức Maria, nhưng sơ đã rời dòng để thành lập một dòng mới, dòng thương xót, hoàn toàn dấn thân cho việc chăm sóc các phụ nữ bệnh tâm thần, sống trong cảnh nghèo khổ ở bang Kerala. Hiện tại sơ Kirajin chăm sóc cho hơn 600 phụ nữ tại hai trung tâm phục hồi tâm lý xã hội tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Hơn 300 phụ nữ đã được phục hồi, được huấn luyện các kỹ năng giúp họ có thể làm việc để tự sinh sống và trở về lại gia đình. Sơ Kirajin đã nhận được giải thưởng chăm sóc và chia sẻ nhân đạo quốc tế của năm. Sơ chia sẻ về lý do sơ thành lập dòng mới và hoạt động của dòng như sau. Cha tôi, một nhân viên xã hội, là người đã truyền cảm hứng ban đầu cho tôi. Tôi muốn phục vụ những người bị áp bức chà đạp. Vì vậy, tôi đã gia nhập dòng nữ tử Đức Maria, một hội dòng thuộc giáo hội Siro Malankara, có trụ sở tại Kerala. Mặc dù tôi thuộc về giáo hội Siro Malakpa, một giáo hội theo nghi lễ đông phương khác ở Ấn Độ. Sau một vài năm, tôi cảm nhận được lời mời gọi phục vụ cho những phụ nữ bệnh tâm thần sống nghèo khổ. Cảnh tượng những người phụ nữ nghèo khổ bị bỏ rơi trên đường phố làm tôi rất xúc động. Và tôi cảm thấy bị thúc đẩy không ngừng đến phục vụ họ. Tôi đã chia sẻ điều này với bề trên của mình và sơ bề trên đã đồng ý. Nhưng hội dòng dường như tập trung vào việc thành lập các trường học và các bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, họ không bao giờ đón tiếp những phụ nữ bị bỏ rơi vì nó liên quan đến cảnh sát và những rắc rối pháp lý. Bề trên của tôi hỏi tôi tại sao tôi muốn mạo hiểm. Điều đó làm tôi hơi nản chí. Vì vậy, vào năm 2001, tôi rời khỏi dòng. Tuy nhiên, tôi nợ hội dòng cũ của tôi rất nhiều. Họ đã giúp cho tôi học điều dưỡng từ Viện Khoa học Y khoa toàn Ấn Độ, một trường có uy tín ở New Delhi. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt với họ. Dòng gửi các nữ điều dưỡng đang tìm hiểu ơn gọi đến thực tập tâm lý tại các trung tâm của tôi. Một năm sau khi rời khỏi dòng nữ tử Đức Maria, tôi thành lập một trung tâm vào ngày 26 tháng 9 năm 2002 dành cho những người phụ nữ nghèo khổ với sự giúp đỡ của gia đình tôi, trung tâm Bờ Tình Yêu tại Villakudi ở quận Kerala, Muzhikonlam. Nhìn thấy sự nhiệt thành của tôi, mẹ tôi thuê một khu đất trống gần một tiểu chủng viện. Tôi rào nó và dựng liều để bắt đầu làm trung tâm. Bây giờ chúng tôi có một trung tâm khác tại Minrumala ở thủ đô Kerala. Chúng tôi có khoảng 320 bệnh nhân, trong đó có 10 trẻ em là con của các phụ nữ bị lạm dụng. Một trung tâm khác sắp được thành lập ở thị trấn Changanakeri thuộc quận Kottayam, trên một bảo tay đất do Tổng giáo phận Changanakeri hiến tặng. Sơ Kirajin cho biết, khi vị đại diện giám mục đến trung tâm của sơ, cha rất bị ấn tượng với công việc của sơ. Sơ chăm sóc cho 40 phụ nữ nghèo khổ, với rất ít hoặc không có sự giúp đỡ tài chính. Sơ đã phải tìm thức ăn, thuốc men và nhu yếu phẩm cho họ. Họ phải được tắm rửa và giặt giũ. Một số phụ nữ trát pha an lên liều của họ. Vào mùa mưa, mùi hôi thối không chịu nổi. Cảnh sát mang đến cho sơ một phụ nữ sống trên đường phố, bà có sâu bọ khắp người và đầu đầy chí rận. Vị linh mục đã nhìn thấy tất cả điều này và quá ấn tượng. Sau đó, sơ được phép thành lập một nhà nguyện tại trung tâm của sơ và tại đây phụng vụ được cử hành mỗi ngày. Sau khi đến Snehatiran, sơ mong muốn được mặc áo dòng. Cha linh hướng của sơ, một linh mục dòng Cát Minh nhặt phép, đã viết thư cho vị tổng đại diện của tổng giáo phận Changanakeri. Sau khi thăm trung tâm của sơ, đức cha Joseph Petruntodan đã yêu cầu sơ thảo hiến pháp cho dòng mới. Ngày 18 tháng 12 năm 2010, các nữ tu thương xót được thành lập, với hai nữ tu đến từ các dòng khác. Các nữ tu đầu tiên này tuyên khấn lại. Hiện nay dòng có 7 nữ tu và 2 thỉnh sinh. Sơ Kirajin cho biết, dòng đang gặp khó khăn về tài chính và nơi ở khi số các phụ nữ họ chăm sóc đang gia tăng. Sơ kể, ban đầu gia đình cung cấp cho tôi những thứ cần thiết. Một ngày kia, tôi cần 3.000 rupee để mua thuốc men cho một phụ nữ nhập viện. Cùng ngày đó, chúng tôi hết gạo. Một người phụ nữ Ấn giáo đưa tôi đến gặp chủ một nhà máy chế biến hạt điều để xin nguyên góp. Ông ấy hỏi tôi, tại sao lại phải bận tâm phiền lòng vì những người mà Chúa đã bỏ rơi? Hãy để họ một mình. Tôi bước ra trong nước mắt. Tôi gõ cửa nhà khác và nhận được 2.000 rupee. Trong khi trở về trung tâm, tôi tình cờ thấy một cuộc biểu tình của sinh viên. Một số người trong họ nhìn thấy khuôn mặt chán nản của tôi và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói với họ rằng không có thức ăn. Họ nói, đừng lo, chúng tôi sẽ dâng tặng một ít. Sau đó các thanh niên mang gạo và các nhu yếu phẩm khác cho cả một tuần. Sơ Kirajin cho biết, sau đó trung tâm không còn bị thiếu thốn vì một truyền hình đã tổ chức một show truyền hình thực tế và nhiều người biết về trung tâm và đóng góp trợ giúp cho trung tâm. Tại đây, những phụ nữ tâm thần được chữa trị thuốc men. Trung tâm cũng tổ chức những bài thể dục ban sáng bao gồm tập thở và yoga giúp cho họ tập chú ý. Sau đó có một giờ cầu nguyện. Tại trung tâm cũng có thư viện và các phụ nữ được khuyến khích đọc sách báo. Trung tâm còn tổ chức các chuyến đi biển, xem sở thú hay đi du lịch đến các địa điểm ở bang Kerala. Ban nhạc của trung tâm đã được thành lập với 24 phụ nữ. Các phụ nữ dệt thảm và thiêu mây. Tại đây còn có trung tâm huấn luyện các nhân viên tâm lý xã hội, các y tá điều trị tâm thần. Dự án tương lai của Sơ Kirajin là không còn người phụ nữ nào phải sống trên đường phố. Sơ đã vay nợ ngân hàng 25 triệu rupee, tức là khoảng 360.000 đô la để xây dựng trung tâm thứ hai. Sơ muốn mở rộng trung tâm đến các bang khác nhưng không có tài chính. Sơ Kirazin được gia đình ủng hộ và trợ giúp rất nhiều. Các anh của sơ giúp đỡ tài chính để mua đất xây dựng trung tâm. Tuy thế, gia đình sơ cũng rất đau lòng khi sơ rời khỏi hội dòng cũ, vì ở Kerala, dân chúng vẫn còn thành kiến đối với người tu xuất. Họ nghĩ là sơ xuất dòng vì phải lòng ai đó. Mẹ của sơ đã khóc rất nhiều, nhưng những điều này không làm sơ giảm đi nhiệt tình trong việc cố gắng giúp đỡ người bệnh tâm thần. Sơ nói, tôi biết rằng Chúa ở với tôi. Làm việc với nhiều người bệnh tâm thần như thế, đối với sơ Kirazin, tự nó đã là một thành công. Nhưng sơ luôn ý thức rằng đó không phải là do tài năng của sơ, nhưng là việc Chúa đang làm. Sơ đã nhận được nhiều giải thưởng, và sơ xem một giải thưởng là sự nhìn nhận công việc của các sơ. Nhưng giải thưởng duy nhất sơ tìm kiếm chính là giải thưởng của Chúa. Chăm sóc những người bệnh tâm thần, các sơ thường bị họ đánh và cắn. Trên tay và thân thể sơ vẫn còn những vết cấu xé này. Đối với sơ, những vết dấu này chính là tấm bảng danh dự của sơ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.